phẩm, nơi trú ngụ không có trong bản đồ. Tác giả Nguyễn Thị Thanh Bình và Tịnh Thủy. Nhà xuất bản Trẻ ứng hành. Người đọc Hà Diễm. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Nguyễn Thị Thanh Bình, Hành trình về phía mặt trời. Thanh Bình sinh năm 1976 tại Nam Hà, do cha mẹ công tác ở ngành xây dựng, thường đi theo các công trình xa xôi. Lớn lên, Thanh Bình đi theo cha mẹ trên các công trình xây dựng ở miền Trung và Tây Nguyên. Nhờ vậy, cô viết truyện dài Hành trình về phía mặt trời. Với đề tài về công nhân, cô kể, nếu hỏi 10 người thì cả 10 người đều nhất trí cho rằng nghề thợ điện không hợp với phụ nữ. Nhưng tôi còn trẻ, vượt qua được hết sức trẻ vốn không có gì đo đếm được. Thạch Biền. Chương 1. Con đường đất đỏ Ba Giang pha sỏi lợn cợn chạy giữa đồi bạch đàn dốc thoai thoải. Gió rút rít đuổi nhau trong đám bạch đàn hơn một tuổi, xanh mướt và căng tràn sức sống. Nắng vàng thơm như có ai cầm bát mỡ gà đổ xuống và chao chát nóng. Mặt đường lồi sỏi mấp mô, ổ gà nằm rải rác, đọng đầy những bột mịn màng màu nâu đỏ. Khi có cơn gió nào lướt qua, thứ bột ấy được dịp cuộn mình tung lên, tạo những quần đỏ bầm. Lẫn trong đó là những chiếc lá bạch đàn khô quay cuồng cùng vũ điệu gió. Chẳng có quán xá gì, vắng và buồn đến héo người. Ở cuối con đường ngoằn nghèo ấy là cái đích tôi cần đến mỗi ngày. Cũng từ ấy là nơi tôi trở về nhà khi đã mệt mỏi, cần nghỉ ngơi lấy lại sức. Hôm nào cũng vậy, chỉ trừ chủ nhật, bất kể là mưa hay nắng. Với bộ quần áo bảo hộ lao động màu xanh tím than, cái mũ vải cũng màu xanh tím than, gói trọn lấy mái tóc dài con gái, tôi lững thững đến xưởng. Từ nhà tôi trọ đến cái cổng gác có vẻ sơn vằn vện đen trắng như con trăng khổng lồ là 2.468 bước chân. Vượt qua cổng gác, vượt qua dãy nhà tập thể, nơi ở của bọn con trai độc thân. Đi qua dãy phòng làm việc của các sếp, những người trí thức, có học, đến xưởng. Xưởng ngổn ngang phụ tùng ô tô, xe máy các loại, bốn gian rộng mà lúc nào cũng thấy chật và bừa bộn. Nằm cách dãy phòng làm việc khoảng 100 bước chân, một mình một góc biệt lập ở khu đồi vắng. Xung quanh là rừng bạch đàn dày ken, âm u và xanh mướt. Mỗi khi có gió, rừng bạch đàn lại đu đưa, phát ra những tiếng kêu líu ríu nghe rợn da gà, như tiếng người bị bịt miệng đang kêu cứu gần đâu đó. Có rất nhiều người làm việc trong xưởng, bảo hộ lao động màu lơm cơm, phần nhiều là màu cỏ úa. Đấy là màu quy định cho bảo hộ. Cũng thấy cả những cái quần bò xách xế gối và bạc màu. Có một điểm chung cho tất cả là áo quần ai cũng lem luốc dầu mỡ và bốc mùi. Đa phần là đàn ông con trai, già có, trẻ có, trung niên có. Tôi là một trong hai người phụ nữ ít ỏi giữa cái tập thể đông đúc và lấm lem ấy. Tôi làm thợ điện, một nghề khá nặng nhọc và nguy hiểm. Nếu hỏi 10 người thì cả 10 đều nhất trí cho rằng nghề ấy không hợp với nữ giới. Xong đã trót rồi, không sửa lại được nữa, cũng đâu có sao. Tôi làm nghề này cũng 3 năm rồi, vất vả, nặng nhọc, nguy hiểm gì cũng lần lượt nếm qua một vài bận. Nhưng tôi còn trẻ, vượt qua được hết, sức trẻ vốn không có gì đo đếm được. Công việc của tôi không mấy khi giống nhau, nay thì đầu tư cải tạo mạng điện trong phòng hàng, tiện vì nó quá cũ. Cầu dao lại yếu, khi cả ba máy cùng hoạt động, nó không chịu tải nổi. Nổ lớp bớp, điện bắn xanh lẹt như pháo hoa. Khi thì kéo một đường dây mới ra bờ rào, phục vụ cho tổ bảo vệ. Khi thì phụ làm xe với máy thợ sửa chữa. Mỗi buổi sáng, tôi đọc phần việc của mình trên bảng thi công, rồi cứ thế mà làm theo lệnh trên. Không phải hỏi hàng thêm gì nữa. xưởng luôn nhộn nhịp và ồn ả. Công ty tôi là công ty thi công cơ giới, chuyên nhận thầu những công trình lớn, nên số lượng ô tô, xe máy chuyên dụng cần đại tu, sửa chữa thì vô khối. Ở những công trình xa, công ty cử người mang phụ tùng đi sửa. Nếu có hỏng hóc nặng hoặc cần đại tu thì đánh xe về xưởng nằm an dưỡng vài ngày. Đấy là chưa kể mỗi năm một lần các ô tô, xe máy phải về khám, kiểm tra tổng thể. Trước khi đưa đi kiểm tra, xe được đưa vào xưởng mông má cho đàng hoàng, sạch sẽ. Không khi nào xưởng không có việc. Hàng, gò, tiện, cắt đều có dính dáng đến điện. Nảy sinh những tiếng gọi ơi ới. Tím Thăng ơi, xem hộ cái cầu dao máy mày cài với. Cháu gái ơi, sao ở đây không có điện? Tím Thăng. Toàn sao với răng. Khi những tiếng gọi Tím Thăng ơi vừa dứt thì kẽn báo hết giờ cũng nổi lên. Không là những tiếng gọi khẩn cấp nữa mà chuyển sang hiền lành. Tím Thăng ơi, thử cơm tập thể không? Đừng, Tím Thăng, nó ăn khỏe lắm. Tím Thăng đi với anh. Tôi cười, tếu táo đáp trả một vài câu, lặp lại chu trình cũ, vượt qua cổng gác, đếm đến số 2468 là về đến nhà. Trút bộ quần áo đã thành tên gọi ra, rửa lại chân tay, rồi xoay trần với cái bếp dầu, nấu ăn. Trưa này có món gì đấy? Hoàng ló mặt vào, cùng lúc với cái xe đạp dính đầy bụi. Nó vốn màu mờm, mau miệng, chưa trông thấy người, đã thấy tiếng. Tôi đẩy xe nó ra, để ngoài ấy nhắc vào làm gì? Thôi, tao sợ đạo tặc xơi mất lắm. Hôm nọ, cái nhà màu vàng vàng ở dưới dốc mất xe ngay giữa ban ngày đấy. Cái bếp dầu khói mù, sặc mùi khen khét, hôi hôi. Xe mini mới mất chứ, xe mày nó đố mà thèm. Hoàng dựa xe vào tường, tháo túi xách treo lên mắt. Xuống bếp, ấn đầu tôi một cái. Thế mà có đứa chủ nhật nào cũng đòi mượn xe tao xuống phố đấy, giờ lại chê. Bếp dầu đã tan khói, tôi đặt nồi cơm lên, xoay qua nhặt rau. Hoàng đi dạy buổi sáng, buổi chiều nó chạy xuống chợ mua thức ăn cho bữa tối và bữa trưa hôm sau. Thỉnh thoảng chúng tôi nhờ mấy người hàng xóm mua hộ thức ăn. Trừ chủ nhật, tôi chẳng có thời gian làm việc gì cả. Hoàng thay quần áo sau tấm rideau hoa vàng khẹt và mỏng tang, nói vọng ra. Chiều nay về đi chợ chơi nghen. Để xem đã, đi chơi hay mua sắm gì? Hoàng cười tỉnh rụi. Đi chơi thì đi làm gì? Nó ngồi phụ tôi nhặt rau, bàn tay Hoàng trắng muốt, các ngón tay thuôn dài với những cánh móng được sơn dũa khéo léo. Tay nó là tay búp măng, tay tôi cũng là tay búp măng, nhưng là búp, lộn ngược, đen đuổi và thô kệch. Hoàng là con út trong nhà, chỉ việc cầm bút và học. Buông bút, nó cầm phấn. Thứ nào cũng nhỏ nhắn, nhẹ nhàng, không phải là kìm, búa, cờ lê, mỏ lết như tôi. Nó cầm bút soạn giáo án, chấm bài cho học sinh. Tôi cũng có bút cho riêng tôi. Bút của tôi có cào đến rách giấy, cũng không ra nửa chữ, vì là bút thử điện. Hai nghề khác nhau, hai tính cách khác nhau một trời một vực. Thế mà lại sống chung được với nhau và khá hòa thuận. Từ khi ở chung với Hoàng, tôi thấy không có nghề nào nhàn nhã đáng yêu hơn nghề giáo. Chẳng biết nó có nghĩ vậy không, lắm lúc đi dạy về, nó cứ nhăn nhăn nhó nhó như khỉ ăn ớt và đè tôi ra mà trút giận. Bao nhiêu bực dọc trên lớp, nó mang cả về đổ lên đầu tôi. Đôi khi ức lắm mà vẫn phải cố nín nhịn. Chờ khi nào nó nguôi nguôi mới dám nói. Sợ nói ngay nó nổi khùng. Nhưng đến khi ấy thì nó đã quên sạch từ thuở nào. Bữa trưa có canh rau muống và cá bóng kho. Tôi vừa đặt đĩa cá xuống thì nó đã gắp ngay con cá to nhất, trầm trồ. Tao khoái mày nhất ở điểm này. Hai ông anh tao đã lấy vợ rồi. Nếu không thì tao gả mày ngay. Là sao? Nó cười tỉnh queo. Dần Bắc chúng mày làm gì cũng giỏi, nấu ăn là chúa. Giáo viên mà cũng dùng từ lóng rồi vậy ai? Kệ tao. Nó vền mặt làm tiếp một con cá nhỡ nhỡ nữa, trong khi tôi chưa kịp cầm bát. Bữa nào cũng vậy, tôi ngồi đầu nồi, có nhiệm vụ đảo cơm, xới cơm. Nó chỉ biết ăn hết rồi ngửa bát. Đến việc rửa bát, nó cũng đùng hết cho tôi. Bất kể là tôi với nó có phân công nhau, quét nhà, lau nhà, nó cũng năm thì mười họa mới làm. Khi nào mày dạy tao nó ăn với nghe, tao chúa đoản. Hoàng cười hồn nhiên, nó rất thẳng tính và thoáng. Sai gì, nhận lỗi ngay. Nói một là một, nói hai là hai. Tức ai, giận ai, cái gì nói ra sạch, đổ một đống giận lên đầu người ta, rồi làm một giấc. Mai gặp lại đã cười hì hì ngay được, hỏi han chuyện trò tính như sáo. Không ai kịp làm mặt giận với nó, có giận cũng đố mà giận nó lâu được. Tôi thấy tôi khác nó ở điểm này, tôi không có can đảm để nói ra, sợ người ta mất lòng. Sống mà cứ nơm nớp thế, không sướng được. Hoàng bảo như vậy, mà thật đấy, cả đời không sướng được. Có lẽ cái số tôi không sướng được thật. Tôi luôn sợ người ta mất lòng, phiền trách vì mình. Thế là cứ bấn lên, mắt trước mắt sau, giữ ý giữ tứ. Sợ mang tai tiếng, hệt như con lật đật, chỉ biết đứng. Cả đời có biết nằm là gì? Cha mẹ luôn dạy tôi, làm cái gì cũng phải nghĩ đến người khác trước đã. Ngay việc làm nghề điện cũng phải là ý muốn của tôi, thậm chí chưa bao giờ tôi nghĩ là mình sẽ theo nghề này. Trượt đại học, tôi có ý ở nhà ôn, chờ năm sau thi, thì cha bảo, mày nên kiếm một cái nghề gì đó mà học, không chờ được đâu. Ở nhà rồi lại yêu đương, rồi chồng con, thì làm được gì nữa? Lại như cha mẹ, cả đời cúi mặt xuống bùn, lại đi theo vết xe đổ của con gái làng này thôi. Mà sang năm thi thì chắc có được không? Ở quê tôi con gái ít khi được và phải học đến cấp 3. Học xong không vào được đại học thì phí công, tốn tiền tốn của. Có vào được chăng nữa cũng không có tiền mà học. Đằng nào cũng thế, ai cố được thì cố hết cấp 2. Ai không cố được thì lớp 7, lớp 8, đủ để biết đọc, biết viết và có ít chữ làm vốn là được rồi. Bạn bè tôi đều đã nghỉ từ lâu, đứa lên phố kiếm việc, đứa ở nhà làm ruộng. Năm trước, năm sau lấy chồng, sinh con. Cha mẹ tôi muốn tôi chuyên tâm vào học hành, muốn tôi thoát khỏi vùng quê chim khê mùa thối. Đã ngầm cấm vận bọn con trai trong làng. Có lần anh bạn xóm trên đến nhà rủ tôi đi uống nước. Cha bảo, giọng hệt một người già ngớ ngẩn. Ở nhà có nước, sao không uống, mà phải đi đâu xa cho mệt người. Nước nụ vối ngọt và mát lắm. Anh chàng kia ớ người, lắp bắp chào, rồi cung cúc về thẳng. Từ đấy không thấy đến thêm một lần nào nữa. Nhờ vậy tôi mới yên tâm lao đầu vào học. Cuối cùng cũng chẳng ra ngô ra khoai gì. Tôi trượt đại học, người ta có dịp chỉ trỏ bàn tán rằng cha tôi phí công nuôi tôi ăn học. Còn họ văn hóa lớp 6, đặt đứng bên tôi có thua kém gì đâu, có khi còn hơn nữa. Mỗi năm con gái họ kiếm được ít công điểm trong hợp tác, có được chút vốn đủ để lấy chồng mà không bị gia đình chồng khinh thường. Như tôi, có được cái gì, có gã chồng cũng không ai muốn lấy, người quen ăn trắng mặc trơn về làm vợ. Chữ nghĩa là gì, dùng để làm gì, chẳng có chút giá trị nào hết. Có chữ có nghĩa về để đối gia đối giảm với bố mẹ chồng. Cãi lý với chồng thì 3, 7, 21 ngày, có khi không được bằng mấy. Cha rủ xuống, buồn hơn nỗi buồn của tôi, đau hơn nỗi đau của tôi. Tháng 8, bà chị họ ở trong Nam về chơi, bảo như thế này. Chú cho nó vào trong ấy với cháu, cho nó đi học nghề rồi xin việc. Đại học đại hành mất 4-5 năm mà chắc gì. Ra trường ôm cái bằng nằm xó nhà, lúc ấy có muốn đi lao động cũng không làm được. Bàn bạc, thuyết phục, suy xét hơn thiệt mãi, cha vẫn ngần ngừ. Đêm trở mình soàn soạt, sáng ra người bơ phờ như ốm. Suốt một tuần như vậy, cha mới đồng ý cho tôi đi. Bảo rằng là một người thợ lành nghề cũng tốt. Chị họ bảo có lẽ tôi sẽ học nghề điện. Nghề này dễ kiếm được việc ở thành phố công nghiệp đang phát triển như là Đà Nẵng. Đi làm tôi xoay như chong chóng với những tiếng gọi. Tím Thang ơi! Nhiều lúc chỉ với lý do con kiến nó đang bò sau gáy anh, hoặc ngồi gần đây nói chuyện cho vui. Ai cũng có thể gọi. Ở xưởng công việc của tôi liên quan đến nhiều công việc. Cũng có thể ngoài cô Vân đã có gia đình, chỉ có mình thôi là nữ. Người này gọi, người kia gọi. Những giọng cao, thấp, trầm, khàn tạo thành bản hợp xướng. Có đêm ngủ mơ, tôi nghe một bài hát có đọc một câu Tím Thang ơi, được lặp đi lặp lại. Tỉnh dậy mới thấy tức cười. Nếu một ngày không được nghe gọi Tím Thang ơi, tôi sẽ buồn chết mất. Cha viết thư vào, không biết tại sao cha cứ hỏi con có được khỏe không? Công việc có vất vả không? Có ăn được nhiều không? Và hàng chục câu hỏi có không khác, dài, dằn dặc và đau đớn như khi tôi còn nhỏ. Đi đâu về, cha lại bế lên đôi tay vững chắc và hỏi, thằng Minh, em kế tôi, viết thư vào ngay sau đấy, và kể, vừa rồi xã mình kéo lại dây điện dựng bằng cục bê tông đàng hoàng, cao lắm. Cha đi theo họ, nhìn nhìn, ngó ngó, hỏi hàng mãi. Đêm về cha không ngủ, cứ trở mình, rồi thở dài sườn sượt. Cả ngày mặt cứ dầu dầu, không nói với ai câu nào. Cha tưởng công việc của tôi vả giống như những người dựng trụ, kéo dây kia. Tôi lại là con gái, làm sao mà chịu được? Cha suy nghĩ rồi lo lắng. Như năm ngoái, hồi miền Trung bị bão to, ở nhà cứ gọi là miền Nam ấy. Cha không thiết làm, thiết ăn. Có cái đài National cổ lỗ, kêu rọt rẹt như người ngạt mũi. Cha cứ mở suốt để trực nghe dự báo thời tiết. Mẹ thì không dám nói to, bước chân đi rón rén, gượng nhẹ. Thằng Minh với Cái Vân có nô nhau là bị cha mắng. Cười nữa đi, khóc nữa đi, sướng lắm đấy mà cười. Chị mày bị nước cuốn trôi ra biển rồi kia kìa. Mắt người vằn đỏ, cả nhà cứ then lén như rắn mùng năm. Như thế không phải tôi mà chính cả nhà đang ở trong vùng có bão lũ. Cha nào biết tôi ở trên đồi, bão lũ làm gì được tôi? Hoàng đọc thư cha, nó chùng người xuống. Ông già mày thương mày nhỉ? Ừ, tuy có độc đoán và gia trưởng một chút. Tôi bảo, nhưng tao không thích mày gọi cha tao là ông già. Thì thôi, nhưng phải công nhận dân Bắc độc đoán và gia trưởng cực kỳ, không phải là một chút như mày nói đâu. Ông già, quên, bố tao mà được một nửa của cha mày thì anh em tao đã sướng. Ông anh cả tao học hết lớp 5 rồi bỏ. Mẹ tao mách ổng. Ổng nói kệ nó, tiền đâu mà đóng, không nghĩ thì để ăn mày lấy tiền nộp à. Ông anh thứ hai bỏ luôn. Chị tao cũng vậy. Ông bảo con gái học chừng đó đủ rồi. Quay qua tao, ông đe, mi có bỏ thì bỏ luôn cho tao nhẹ nợ, tiền đóng gạo góp tốn thấy bà. Hoàng ấm ức. Thật ra tao đi học bằng tiền của anh chị tao, chứ không có xu nào. Tiền ông uống rượu còn không có, lấy đâu mà cho. Giờ tôi mới hiểu tại sao Hoàng rất ít nhắc đến gia đình, nhắc đến quê. Thì thoảng Hoàng mới nhắc đến mẹ, với nỗi buồn của đứa con không kịp báo hiếu. Thư từ họa Hoàng mới gửi đi một lát, thư nhận được không phải từ quê mà từ Hà Nội, Nha Trang, nơi các anh chị Hoàng đang sống. Hoàng có một tuổi thơ tràn ngập nỗi buồn, mặc cảm thua thiệt nên nó không muốn vọng nhớ về. Nhưng là người có nghị lực và quyết tâm, nó đã vượt qua tất cả để có ngày hôm nay. Quá khứ vẫn là một vết đau chưa lành. Hoàng lại đọc sang thư thằng Minh. Mày viết ngay về cho ông cụ yên tâm, bảo con vẫn bình thường. Hẹ cho thằng Minh vào chơi một chuyến, cho nó tận mắt thấy công việc của mày, về kể lại cho ông cụ khỏi lo. Nếu làm được như mày nói thì đã chẳng thành chuyện. Nó cáu. Mày làm như đang ở trong hang hùm không bằng, lúc nào cũng phòng phòng vệ vệ. Tính tao nó vậy. Tôi cười buồn, nó cũng xẹp xuống thành thật. Biết đâu như vậy mà lại hay, đỡ được những sai lầm. Nhoáng một cái nó lại sôi nổi ngay được. Hơi đâu mà để ý cho mệt. Trời cho ai nấy được, giống nhau hết khác gì à, robot. Tôi phì cười, thường thì không ai bằng lòng với những gì mình có. Cứ đồn đáo kiếm tìm, mơ ước. Có một lại muốn hai, không biết đâu là điểm dừng. Hoàng không thế. Khi chưa có cái cần, nó vui vẻ chấp nhận cái nó đang có như một kẻ an phận. Chẳng thế mà nó luôn vui vẻ, trẻ trung, như thế ở đời chẳng có gì phải bận tâm, lo nghĩ, rằng một ngày được ăn ba bữa no là mãn nguyện rồi. Chương 2. Rỗi việc, tôi ngồi lên cái ghế đệm hỏng, chống cằm nhìn ra sân. Cái sân rộng được trải đá cho đỡ bụi và ngấm dầu. Nó được chắn với khu gia đình bằng dãy nhà kho và hàng rào thép B40. Sát bờ rào, gần bể nước to lau lách mọc đầy. Đất khu này ấm vì nước thải ở bể chảy đến. Nước rửa xe, rửa chân tay của công nhân toàn dầu mỡ với xà phòng mà lũ lau sậy vẫn tốt như rừng. Thỉnh thoảng có một con chim gì không rõ bay vụt lên như tên bắn. Con chó đang lim dim ngủ trên hè trước cửa kho bật choàng dậy, bổ nháo bổ nhạo, sủa nhặn xị một lúc. Chán không thấy gì, lại nằm khoanh tròn, gối đầu lên chân, tiếp tục giấc ngủ sau khi nếm cái nhìn đe dọa về phía trước. Thịnh gọi, tím thang, lấy hộ cây búa. Tôi uể oải đứng dậy, cảm thấy mệt mỏi. Tôi là vậy, làm thì không sao, hễ chơi một lát, người bã ra như bị ngâm nước lâu ngày. Thịnh đang ở trên đầu chiếc xe Kappa. Cái xe này về xưởng đã 3 ngày rồi. Nó được tháo tung ra, mỗi bộ phận nằm một chỗ tả tơi. Còn mỗi đầu vào khung xe trông như cái xương cá. Nắp mùi được bóc ra, lật ngửa nằm dưới đất. Đựng đầy bù lông, ốc vít và những chi tiết máy vụn vặt dễ mất. Tôi đưa búa cho Thịnh, tiện thể trèo lên nhìn. Vào công ty gần 3 năm, ngoài nghề điện được đào tạo đàng hoàng, tôi còn biết vỏ vẽ mỗi nghề một ít. Đủ để biết công việc của mỗi người đang làm gì. Mấy gì tôi cũng có thể sử dụng được. Mỗi lái xe là tôi chưa dám thử. Những bộ phận của ô tô, máy móc không cần học mà tôi cũng biết tên. Thỉnh thoảng cũng làm được vài việc lặt vặt. Thường thì tôi chỉ phải ngồi cạo đất hoặc là rửa dầu. Những bộ phận của xe khi được tháo ra, thứ nào cũng dính tầng tầng lớp lớp, đất cát lẫn dầu mỡ. Có chỗ đã khô, rắn cần lại. Phải cạo sạch lớp đất bẩn đó đi, rồi đem bỏ vào khay dầu. Ngâm và rửa cho sạch trước khi khám bệnh, xem nó đau ốm thế nào. Nghe thì đơn giản, nhưng làm mới thấy nó không mấy dễ chịu. Phải tỉ mẩn, cạo sạch trong từng khe, từng lỗ nhỏ, với thanh sắt hoặc là con dao bé xíu hệt bọn trẻ con chơi đồ hàng vậy. Khay dầu to đùng, lại là thứ dầu bẩn, dầu thừa, có màu đen kịt và sền sệt. Ngồi cạnh đã thấy khó thở. Trời mát còn đỡ, trời nắng hơi nóng, từ máy tôn hầm hập dội xuống, gió lào nóng bỏng ở ngoài sân đưa vào, khay dầu bốc mùi nồng nặc. Những việc ấy tôi không làm thường xuyên, đã có thợ sửa chữa và mấy người thợ phụ. Học sinh mới ra trường làm, chỉ khi rỗi việc tôi mới bị nhờ làm. Làm xong, rửa bao nhiêu xà phòng vẫn không hết mùi, vẫn có cảm giác trơn trơn nhớt nhớt trên các ngón tay. Rảnh quá nhỉ? Tôi, Thịnh và mấy người đứng trên đầu xe đều giật mình. Xét một cách chi tiết thì câu hỏi mang ngụ ý vừa rồi không dành cho Thịnh và những người còn lại, mà dành cho riêng tôi. Thịnh liếc tôi, nhìn lướt kẻ vừa đưa ra câu hỏi ấy, rồi chạm cờ lê vào tay tôi, hất nhẹ đầu. Xuống đi. Nhưng tôi có phải là chim đâu chứ. Dưới đất la liệt phụ tùng, có một chỗ trống duy nhất thì cái kia đang đứng, tay chắp sau lưng. Đạo mạo lắm, ra dáng lắm. Trí thức mà. Tôi đứng như trời trồng nhìn xuống, hàm cứng đơ tạo thành chữ O khá tròn. Biết vậy là không được đẹp, nhưng tôi không sao đóng miệng vào được. Đứng dưới nhìn ngước lên đã khá lâu, chắc vì đã mỏi mắt nên Trí thức cụp mắt xuống, đỉnh đạt, tiến đến. Tôi nhảy vèo xuống đất, may mà không làm sao. Từ chỗ tôi đứng xuống đất cũng một mét chứ ít nè. Vẫn kiểu chắp tay ra dáng con nhà, Trí thức tiến vào phòng tiện, nói gì đó với cô Vân thợ tiện rồi đi ra. Bộ dạng không thay đổi. Tôi định thở phào thì cặp mắt một mí ấy lại nhoáng đến. Chị Nguyên lên phòng tôi có chút việc. Thịnh nhảy ào xuống đến bên tôi, nói khi Trí thức đã đi khuất sau cái tủ to đùng. Bị sao quả tạ chiếu hả? Sao ấy là sao xe lu chứ quả tạ gì nổi. Tôi cười bảo, chúc may mắn. Tiếng thằng Thành lúc tôi bị sao xe lu chiếu, nó đang rửa tay ở bể. Nghe kể nó chạy vội theo, hét ván lên một lời chúc. Mãi nghĩ tôi suýt đâm sầm vào cánh cửa sắt. May mà phanh lại kịp, nếu không đã đụng đầu vào. Nếu có mẹ ở đây thì mẹ sẽ đánh vào cánh cửa một cái, mắng như là thật. Chà bố mày, đứng ở đâu không đứng, có mắt mà không biết tránh, để con bé suýt nữa bưu đầu sức tráng. Mẹ luôn có những câu như thế để mắng tính đểnh đoản của chị em tôi. Với mẹ, con dao hay là cái rổ rá đều có mồm, có mắt, để khi chị em tôi cần đến, chúng phải trả lời, phải lên tiếng thưa. Chuẩn bị mùa mưa, chị xem lại mạng điện trong công ty, cải tạo lại tất cả. Chỗ nào cũ thì thấy mới lại hết. Phát quang luôn hành lang điện đề phòng mưa bão. Cây đổ sẽ gây ra nhiều chuyện đáng tiếc. Khi nào xong, bảo tôi một tiếng. Tôi vuốt mặt không kịp. Mang tiếng là không trách mắng gì chuyện lúc nãy. Bằng cách giao cho tôi một núi công việc. Anh ta đã ngấm ngầm dằn mặt tôi. Còn nặng nề, gấp mấy lần trách mắng bằng lời. Lúc tôi định quay ra thì anh ta lại sực nhớ. Quên, nhân tiện chị xem lại cái máy phát để ở đầu nhà kho cũ. Mùa mưa điện dưới dễ bị mất, chúng ta cần đảm bảo luôn có điện để sản xuất và sinh hoạt. Tôi im thinh thít nghe lệnh, đứng thêm một lát, không thấy còn cái ở quên nào nữa, tôi mới lặng thinh trở về xưởng. Những ngày tới thao hồ mà vất vả, xưởng nằm trọn trên quả đồi rộng thênh thang, phải xem xét từng đoạn dây để phát hiện hỏng hóc có khác nào tra tấn nhau. Hệ thống điện lại có từ thời anh Sơn, giờ anh đã đi công trình xa, mỗi ngày thêm một đường dây mới, chằng chịt như mạng nhện. Thà bảo vứt hết đi, thay mới toàn bộ cho dễ. Đã tốn thì cho tốn một thể luôn, cứ chấp chấp vá vá một thời gian sau lại phải làm lại. Có nghĩa là bới việc ra mà làm. Lại còn phát quang hành lang điện, dây điện chạy qua vườn bạch đàn và bụi lau sậy khổng lồ. Có nghĩa là phải chặt bạch đàn, phát sạch đám lau sậy cao quá đầu người, lá sắc như dao. Cái máy phát thì 3-4 năm nay không đụng đến, biết đằng sau cánh cửa kho nặng. Còn cái gì nữa không, hay là trộm nó khuân đi thì đời náo đời nao rồi cũng nên. Tôi thở dài, bụng bảo dạ. Nếu trộm nó khuân đi rồi thì số mình đã không đến nổi. Nói đến số tôi mới nhớ. Hoàng luôn bảo tôi hiền, không dám làm mất lòng cả con sâu cái kiến. Nói gì đến con người. Thế mà hồi đi xem bói, ông thầy bói nghiêm trọng phán tôi nổi loạn lắm, ngang tàn lắm. Bao nhiêu cái lắm, và tóm lại là kinh khủng lắm. Cần phải có người cao tay hơn mới trị được. Để áp chế tôi chứ không hậu quả khó lường. Tôi phát hoảng, gặng hỏi mãi mà thầy chỉ nói vòng vo. Quanh co rằng tôi nên sắm lễ thật lớn mang đến thầy để thầy làm phép. Ghìm con ngựa bất kham trong tôi lại. Sau này khỏi vất vả lận đận. Hóa ra mày không như tao tưởng. Quậy ngầm nha. Hoàng trêu. Nó rút rít cười. Tôi cáu mù lên, gắt gỏng. Ghi đồng xe loạn choạng trên con đường mấp mô. Chỉ muốn ném quách nó xuống cho đỡ điên tiết. Vừa bực, vừa lo. Tự dưng đồng ý đi theo Hoàng, nghe nó dỗ ngon, dỗ ngọt, để đồng ý xem, rồi rước lo vào thân. Nhưng lo thì ít mà bực thì nhiều. Tôi vốn không tin cái trò bói ra ma, quét nhà ra rác này. Thành đón tôi ngay đầu xưởng, giả bộ xung xoe. Xem nào, xem có còn nguyên không nào. Thôi rồi, cái mặt bụng sụn thế là giảm mất 3 phần nhan sắc và tăng thêm 2 kg. Tôi phì cười, không sao nín được. Mày đi diễn hè kiếm tiền được đấy. Thịnh cũng bỏ việc chạy đến. Xem nào, sắp có việc mới phải không? Thêm một thầy bói nữa rồi. Đừng giễu nhau chứ bạn, tôi biết bấm độn đấy. Tôi cười buồn hiu. Thấy nhớ cha, nếu biết chuyện cha sẽ không thể nào ngủ yên được. Cha luôn hối hận vì đã để tôi học nghề điện thay vì một nghề nào đó thích hợp và nhẹ nhàng hơn. Nghe bảo dễ xin việc thì cha đồng ý, chứ cha nào đã biết cụ thể nó như thế nào. Công việc mới được giao cho tôi là một mình. Công ty vừa thắng thầu một công trình mới ở Bình Thuận. Xe máy, ô tô phải tập trung sửa chữa, hoàn thành cho kịp ngày khởi công. Ai vào việc nấy, ai cũng mệt mỏi vì phải làm quá sức. Người cứ căng ra. Buổi trưa rỗi chân, Trí Thức dạo quanh khu xưởng im lìm không tiếng động. Thấy cái xe Kama đang được cạo ra sơn lại, nhưng lớp sơn cũ cạo chưa kỹ, còn lam nham mà đã phết sơn mới lên. Đầu giờ làm việc, anh ta gay gắt. Làm thì làm, không làm thì thôi. Đã làm thì phải làm cho đàng hoàng. Tôi không chấp nhận sự cẩu thả. Nếu không làm được, cứ xin nghỉ. Tôi sẽ thuê thợ ngoài. Những người sơn xe im lặng, cả xưởng cũng im lặng. Tôi ngồi ở góc xa, đánh rơi cái kìm xuống tấm tôn. Một tiếng xoảng khá to vang lên. Anh ta quay phắt lại, lườm tôi, mà không nói gì. Ai lo việc người nấy? Không có ai rảnh mà làm cùng tôi. Thế là một mình một dao, tôi kỳ cạch chặt bạch đàn ở hành lang điện. Tay tôi trước kia đã chai, dù chai mấy, vẫn là tay con gái. Giờ nó còn phồng rộp lên, đau rát. Đấy là trước khi chặt tôi, đã cẩn thận mang găng tay bảo hộ. Thế mà vẫn không ăn thua. Sợ những hộp nước bằng hộp ngô, tôi thở dài sườn sượt. Một buổi sáng tôi hạ gục được 11 cây bạch đàn gốc to bằng 2 chạc tay. Thế là kỷ lục lắm rồi. Còn cái tội để cây đổ làm đứt dây điện, làm ngừng công việc suốt 15 phút là chưa kể đến. Thời buổi này không còn tiên với bụt nên tôi không thèm ngồi dưới gốc cây khóc cho hao nước mắt. Thay vì khóc, mặt tôi chỉ sưng lên. Chắc trông khó coi lắm nên ai cũng né. Ngay cả Thành, người hay nói chuyện với tôi nhất, cũng ái ngại nhìn tôi thất thểu vác dao đi qua. Thèm quá một tiếng gọi, tím than ơi. Chủ nhật, Hoàng khui tôi dậy từ sớm để chuẩn bị đi chợ. Trong lúc tôi đánh răng rửa mặt thì Hoàng đếm tiền xoàng xoạc, bảo đi mua đồ đầy tháng. Tôi cũng muốn tìm vải may thêm một bộ bảo hộ. Sắp sang mùa mưa rồi. Mưa miền Trung thì kinh khủng lắm. Không mưa thì thôi, hễ mà mưa là ầm ầm như trút, tối sập cả trời. Không còn nhìn thấy đâu là đường đi. Gió cứ muốn nâng thốc cả người lên cao, ném lên phía trước. Sợ nhất là phải ra khỏi nhà, mặc áo mưa kiểu gì cũng ướt. Đồ bảo hộ lại dày, phơi mãi không khô. Có khi phải mặc lại quần áo ẩm đi làm. Trên đường đi, mưa ướt là hoa cả làng. Hoàng bỏ sắp tiền vào ví, bỏ ví vào túi xách khá điệu màu đen bóng. Mày lại may màu tím than nữa hả? Không biết, cứ đi rồi chọn sau. Thay đổi đi, biết đâu lại có cái gì mới. Tôi nhỏ người, không mặc vừa những bộ quần áo bảo hộ to, khổng lồ được phát hàng năm. Nhận những bộ đồ ấy, tôi gửi cả về cho cha mặc. Tôi mua vải may bộ khác. Hoàng nói, tôi mặc màu tím than in bà già. Kệ, tôi chọn màu ấy vì nó sạch, có thể lê la thoải mái được. Tôi hỏi Hoàng, mày xem tao, có nên học một cái gì đó không? Hoàng không trả lời. Vừa khi ấy, chúng tôi đến trước một quầy tạp hóa. Nó lôi tuột tôi vào mà không cần biết. Tôi đang cần câu trả lời đến mức nào. Mày chọn hộ tao đi. Tôi như hoa mắt trước tủ đồ dành cho trẻ sơ sinh. Đủ chủng loại, đủ màu sắc. Trẻ con bây giờ sướng thật. Đến tả cũng có tả tiện dụng. Dùng xong rồi ném bỏ. Chẳng phải giặt giũ gì. Đỡ tốn công, tốn xà phòng. Chẳng bù cho ngày xưa. Khi sinh tôi thì mẹ phải tự cắt và may tả từ những chiếc áo cũ. Cũng chẳng biết đến một giọt sữa tắm, một hạt phấn rôm. Cả ba đứa con, mẹ đều làm vậy. Thế mà chúng tôi cũng lớn phỏng phao, chẳng xài đèn ghẻ lỡ gì cả. Mà có xa xôi gì đâu để gọi là ngày xưa. Em út tôi cũng mới có 13 tuổi, 13 năm xa như ngày xưa. Hoàng chọn một cái thau tắm trẻ em, một bộ đồ, một bình sữa tắm, loại đang được quảng cáo trên TV mỗi tối. Trước, giữa và sau chương trình phim truyện, thêm một lọ phân rơm, sàn gớm. Con xếp, quý tử, Hoàng cười. Thì ra vậy, ngành mày mà cũng có chuyện ấy. Hoàng khinh khỉnh. Nhầm to, ở đâu cũng có cảnh cá lớn nuốt cá bé. Và cá lớn bảo bọc cá bé nếu biết điều. Cấp dưới thì lo lót cấp trên. Cấp trên lo lót cấp trên nữa để mưu cầu những cái có lợi cho mình. Tất cả được giấu phía sau cái mác tình cảm. Tôi nhớ đến trí thức. Không lẽ lại đúng như Hoàng nói. Với cấp dưới thì khắt khe nguyên tắc. Với cấp trên thì sởi lởi. Là người thừa hành những kế hoạch cấp trên đưa xuống. Có sởi lởi mới có kẻ hở. Càng biết điều thì kẻ hở càng lớn. Hoàng nghĩ tôi bất mãn vì chuyện đó, muốn đi học thêm để leo cao, để cưỡi lên đầu lên cổ người khác, để có một cuộc sống khác. Hoàng ôm một bọc to, mất tòi nửa tháng lương. Mẹ mình có bao giờ nhận được một món quà nào từ con? Đi vào chợ tìm vải cho mày đi. Thôi để hôm khác. Hay bọn mình đi uống nước đi. Hôm nay chủ nhật, phải lê la cho sướng chân thì thôi. Tao đau đầu lắm, muốn về ngủ. Hoàng cao giọng. Mẹ làm ở nơi đầy tiếng ồn thế, bảo sao? Có khi còn bị thần kinh nữa ấy. Tôi ngồi phía sau để Hoàng chở. Đường về sao mà dài khủng khiếp. Những nắp cống trên vỉa hè như những mặt người đang nhe răng cười nhạo, chế giễu tôi. Xe tuột xích, Hoàng cúi xuống lắp, cầu nhàu. Có khi phải mua một cái xe mới thôi, đến bật cả người. Mua xe, có lẽ phải mua lấy một cái xe nên tôi cần giữ ý định đi học một cái gì đó. Nhưng bài toán tôi không sao giải nổi là tiền. Lương tôi được 600.000 đồng một tháng. Dư giả cho tôi chi dùng nếu nó không bị chia năm sẽ bảy. Mỗi tháng tiền ăn và tiền nhà hết 300, thêm 50 phòng thân và chi dùng những thứ vặt vãnh. Còn được 250 sau khi trừ tiền đoàn phí, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, công đoàn, trợ giúp khó khăn, quỹ tương trợ. 2 tháng một lần, tôi gửi tiền về cho cha mẹ. Lần được 500, lần được 450. Ở quê số tiền ấy lớn lắm. Cha có thể mua lấy ít thóc để trong nhà dự phòng, cho hai em tôi đóng học phí. Sách vở hoặc mua ít bao phân bón ruộng. Cha lại suy nghĩ nhiều hơn. Viết thư vào bảo tôi cứ giữ lấy mà chi dùng. Thỉnh thoảng hắn gửi về. Nhưng tôi không cần chi đến tiền. Cha lại bảo cha sẽ dồn tiền mua một mảnh đất để sau này tôi có cái làm vốn lấy chồng. Chứ cha mẹ nghèo, không có gì cho con. Cha nào biết cha đã cho tôi rất nhiều. Khi thằng Minh vào đại học thì cha không nói như thế nữa. Em tôi học trên Hà Nội, cách nhà hơn 60 cây số. Thay vì gửi tiền về quê thì tôi gửi thẳng ra Hà Nội. Tôi gửi một tháng, ở nhà mẹ chạy lo một tháng. 500.000 có là gì so với vật giá ở thủ đô, cái gì cũng đắt đỏ. Em tôi lại là con trai, có biết tính toán căn cơ như con gái đâu. Được cái nó cũng là người biết nghĩ, không hề than vãn một điều gì. Nếu không gửi cho thằng Minh Chỉ 2 tháng là tôi có thể mua được một cái xe đạp đẹp để bắt đầu thực hiện ước mơ của mình. Nhưng em tôi sẽ sống ra sao? Em tôi tròn 18 tuổi, cái ngưỡng để một thằng bé thò lò mũi xanh, quần rách đến đầu gối làm người lớn. Tôi gọi điện cho nó khụt khịt mũi. Chị ơi, sang quá, dám gọi điện ra Hà Nội. Tôi cười, em sống thế nào, có khổ quá không? Em đã báo cáo chi tiết qua thư rồi mà, em chịu khổ quen rồi, mình là nông dân mà. Kỳ này em quyết dành học bổng cho bạn Hà Nội biết tay. Qua Tết em sẽ kiếm việc làm. Đừng vội, Minh. Tự dưng tôi thấy sợ, cha mẹ lo cho em được mà. Còn cái Vân nữa chứ chị, nghèo nhục lắm, nó gằn giọng. Tôi biết nó nói thật, với cha mẹ thì nó giấu, còn với tôi thì không. Vì ít ra tôi cũng đã từng như nó bây giờ. Xa quê hương, xa bố mẹ, chống chến cứ muốn ngã nhào. Chị đừng lo, em sẽ không làm gì để chị buồn đâu, chị nhé. Làm sao tôi không lo cho được, bao nhiêu cảm bẫy ở quanh nó. Nó là một thằng bé nhà quê ra phố, lơ ngơ, nào đã biết gì, sơ sẩy một chút là không bao giờ gỡ lại được. Con trai lo kiểu con trai, con gái lo kiểu con gái. Nó còn trẻ, bồng bột và dễ bị kích động lắm. Nhiều khi sai lầm đến chỉ vì một lời khiêu khích, một chút tự ái trẻ con. Lòng tôi lại cộm lên một nỗi lo, cái nọ chồng chéo cái kia. Ước gì tôi có thêm một cái đầu, một đôi tay, một đôi chân. Vậy thì tại sao em lại không có thêm một nguyên tím thang nữa? Buổi sáng tôi ghé qua xưởng, đá mắt vào cái tủ điện và mấy cái cầu dao, rồi ra vườn bạch đàn. Tiếp tục đảm nhận vai trò của cô tiều phu. Bạch đàn với cỏ lâu mọc lẫn với nhau, đan xen và xanh ngút. Cái giống cỏ này không được trồng tỉa, bón phân, tưới thấm gì, mà sao cứ tốt ầm ầm. Nhổ đi bao bận, chỉ còn sót có chút rễ, lại bám đất, ngoi lên, sinh sôi nảy nở, không để tâm gì đến đất sỏi, và cái nắng nung người, cứng cáp và ương ngạnh. Giá mà cây lúa cha mẹ trồng cũng được như vậy.